Kính thưa toàn thể đại chúng, có hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2013, và chúng ta tiếp tục trong những ngày tu học tại đạo tràng Bắc Cư Việt Nam tại Trung Quốc. Và chương trình buổi tối nay thì chúng ta tiếp tục cái phần tham vấn những câu hỏi trả lời. Cái câu hỏi trước hết là cái bệnh bị đau ở bắp chân. Cái bệnh đau bắp chân thì thưa quý vị, là nếu như chúng ta bị nó có rất nhiều cái, nếu mà ngay cái vùng dưới gót này á, nha, nếu mà cái vùng ở dưới gót này mà chúng ta đi mà chúng ta thấy nó còn nó thấu, thì như vậy nó có thể là nó có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là nó bị mấy cái khôn, nha, cũng là những cái gôn hóa hay là những cái tinh thể của những cái chất muối nó đóng lại, nha. Cũng có thể là do chúng ta bị một cái yếu tố bên ngoài, tức là khi chúng ta đi chúng ta dẫn trúng một cái gai hay là một cái gì đó và nó nằm trong đó, và sau đó nó sẽ hóa rồi, nó sẽ hóa rồi. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái xương của chúng ta, cái xương của chúng ta nó bị inflammation, tức là cái xương nó viêm và nó tồn ra, thì đó là cái vấn đề của thể chất. Cái vấn đề thứ hai nữa là có thể là do cái dịch hay là cái khí nó bị tụ lại, thành ra chẳng hạn như những người mà ngồi nhiều, những người mà cái nghề mà ngồi nhiều hay là đứng nhiều, thì nó cái dịch nó bị tụ lại, cái khí nó bị tụ lại dưới đó, nó cũng đau. Hay là những người bị căng thẳng, những người mà làm việc căng thẳng quá thì nó cũng bị tụ lại. Và tại sao? Cái óc của chúng ta, nếu như chúng ta lật ngược cái gót chân lại, thì tại, nếu như thế là chúng ta vẽ cái gót chân đó, nếu như quý vị thấy, nếu như chúng ta lật cái gót chân này lại, nếu như chúng ta lật cái gót chân này lại thì cái này nè giống như cái đầu, nếu chúng ta nhìn ngược lại, tức là chúng ta chúi đầu xuống đất, thì cái này là cái máy đằng sau này của mình này, đúng chưa? Cái này là máy đằng sau của mình. Thì như vậy cái này là máy đằng trước trán, cái mặt cái mũi nhìn đây, và cái này cái máy soi chẩn, cái óc, thành ra cái óc và cái gót nó đồng âm với nhau. Thành ra khi mà mình thấy là mình bị nhức đầu, bị căng thẳng, thì cái chân của mình đau. Khi cái chân mình đau do cái nguyên nhân khác, chẳng hạn mình ngồi nhiều, mình đứng nhiều, thì nó tụ khí dưới đây, thì nó sẽ làm cái đầu của mình căng thẳng. Thành ra đó là cái phương pháp tại sao khi chúng ta bị cao huyết áp, bị căng thẳng, bị nhức đầu, migraine, bất cứ cái gì chúng ta đi ngâm chân, phải không? Thì chúng ta xoa bóp chân thì nó sẽ giảm được. Thành ra đây nó sẽ có rất nhiều cái nguyên nhân. Nếu như những cái nguyên nhân mà mình bị về cái khí nó tụ lại, hay là bị vôi hóa, hay là cái xương nó bị inflammation, tức là nó viêm, nó sưng ra, thì chúng ta có mấy cái cách mà chúng ta có thể thử. Cái cách thứ nhất là cái cách ngoại khoa, là chúng ta ngâm nước nóng, chúng ta ngâm nước nóng, và trong cái nước nóng đó thì chúng ta có thể bỏ thứ nhất là cái muối biển hay là cái muối action salt, nếu mà có được cái muối biển thì tốt hơn. Thì như vậy nếu chúng ta ngâm hai chân vào trong đó thì trung bình chúng ta cần khoảng 2 lít nước, 2 lít nước thì chúng ta có thể là đun sôi 1 lít, rồi lát nữa chúng ta đổ thêm nước lạnh vào cho nó trung hòa nó vào vừa. Thì như vậy trong 2 lít nước đó chúng ta bỏ khoảng 3 muỗng canh muối biển, rồi chúng ta bỏ khoảng 2 muỗng canh cái baking soda, đó, thì đó là chúng ta bỏ hai mũi chân đó vào. Rồi chúng ta có thể bỏ giấm hai cho tới ba mũi chân giấm. Thì như vậy là chúng ta để chúng ta ngâm cái chân trong đó, chúng ta thấy nhiệt độ nó càng nóng bao nhiêu càng tốt, thấy được chúng ta khoảng từ 45 đến 50 độ là nhất. Khi mình nấu nước, khi mình nấu nước sôi rồi, khi mình nấu nước sôi mình cho cái thau cái chậu đó, thì mình bỏ muối vô, bỏ baking soda, mình gọi cho nó tan. Thì sau đó mình bắt đầu mình cho nước lạnh từ từ vô cho nó ấm, vừa với cái độ của mình, hay là hơi nóng hơn cái khả năng mình chịu tí xíu. Sau đó rồi mình cho giấm vô, rồi cho mình ngâm trên mình vô. Thì như vậy sau khi mình ngâm xong, sau khi mình ngâm xong như vậy thì mình lau xong và mình lấy dầu mè, dầu mè trắng đó, dầu mè trắng là quý vị mua mấy cái tiệm Mỹ à, thì cái dầu mè trắng nó sẽ không có mặn, nó không có cái màu đậm như cái dầu mè mua với tiệm Á Châu, và nó cũng chẳng có mùi, nó không có mùi mè thế nào cả, trắng rất là đậm nhạt. Hay là chúng ta cũng có thể bôi dầu dừa cũng được, nhưng mà cái dầu này thì sẽ tốt hơn dầu dừa trong trường hợp này. Đó, thì như vậy chúng ta có thể ngâm cái đó. Rồi, cái thứ hai nữa là chúng ta có thể xoa bóp. Bôi dầu này sau khi mình ngâm xong, mình lau cho nó ráo xong, mình lấy dầu này mình bôi lên. Bôi hết cái bắp trên, cái vùng bắp trên xung quanh mắt cá thôi. Ngâm 15 phút, khoảng cái tiếng nào 15 phút. Rồi đó là cái phương pháp ngoại khoa thứ nhất. Cái phương pháp ngoại khoa thứ hai đó là mình dùng cái đồ lăn đó ha. Dùng cái đồ lăn mà mình hay lăn chân. Nếu mình có, và nếu không có thì mình dùng cây bút chì, một cái gì mà cái đầu nó tương đối mà nó đừng có quá nhỏ ha. Và mình xa cái vùng đó là thứ nhất. Thứ hai là cái vùng của cái huyệt dũng tùy. Huyệt dũng tùy tức là nó nằm ở ngay dưới ha, ngay giữa cái này, cái cỡ lõm nhất. Rồi mình sẽ xoa toàn bộ cái vùng này ha, toàn bộ cái vùng ở giữa này nè. Xong rồi mình lật lên trên. Khi mình lật lên trên thì cái mặt trên của nó là cái khoảng giữa cái ngón cái và ngón trỏ cũng vậy. Tức là chúng ta tóm lại là chúng ta có một cái lỗ lõm và nó rất là đau. Thì hai cái huyệt đó gần đối xứng nhau ha. Cái huyệt ở trên thì nó nằm ở trên trong phía xíu, cái huyệt ở dưới thì nó nằm ở cột xuống dưới đó. Thì chúng ta có thể bóp mặt, xoa bóp hai cái vùng đó. Rồi chúng ta có thể xoa bóp thêm cái vùng mắt cá trong nha. Cái vùng mắt cá trong đó, thì đó là ba cái vùng ở dưới chân chúng ta có thể làm được. Còn ở trên mặt nha, đó là ở dưới chân. Ở trên mặt thì chúng ta có thể, trên mặt thì chúng ta sẽ xúc, hay là chúng ta coi cái ngón tay cái này, chúng ta chà, chúng ta biết vào cái vùng là bao nhiêu, chúng ta tác vào cái vùng đó nhiều. Thứ nhất là vùng chân mày. Thứ hai là cái vùng bên tay phải cánh mũi, và cái thứ ba là cái vùng dưới cằm ha, cái vùng dưới chóp cằm. Rồi cái đó là ngoại khoa bên ngoài. Còn đối với chế độ ăn uống thì mình sẽ hạn chế bớt tất cả những cái chế biến nào mà mình nấu nó quá chín, ngay cả rau củ cũng vậy ha. Khi mà mình nấu đặc biệt là chẳng hạn như broccoli, bắp cải, spinach, tất cả những thứ mà nó có nhiều canh sung đó, thì chúng ta không nên nấu chín, chúng ta nấu vừa tới thôi. Cái thứ hai là nếu mà những người này mà có uống canh sung supplementation thì cũng phải cẩn thận ha. Thì lúc đó chúng ta sẽ đổi nó qua cái chế độ là uống bột gạo nứt ra, đó là cái hạt flaxseed mà ta nhãn qua nói rồi. Đó. bột gạo lứt ra thì mình ngâm gạo lứt xong rồi mình để ngày hôm sau nó ráo mình rang cho nó vàng, thịt là vàng, xong mình bỏ vô cái máy mình xay nhuyễn. Thì như vậy có thể là sáng 2 muỗng cà phê, tối 2 muỗng cà phê, bỏ vô nước quật khi mình đổ bột mình uống hết hết. Mình có thể quật chung nó với cái bột plastic cũng được, tức là 2 muỗng này, 2 muỗng kia. Câu kế tiếp, tại sao mình không xay các loại rau củ đó làm blender để mình uống được với cái xác rau cải? Nó có hai tay lợi giúp về tiêu hóa mà phải ép lấy lít thôi. Thưa quý vị, nó có hai cái lý do. Thứ là lý do thứ nhất, khi mình không có thanh lọc đó nha, khi mình không có thanh lọc mình còn ăn uống thì mình có thể tạm sử dụng cái chất fiber đó được nha. Mình có thể sử dụng cái chất fiber đó được để nó làm cái chổi, nó đi quét rác trong đường ruột mình. Nhưng mà khi mình ăn lọc thì mình đưa nó vô, nó sẽ rất là ưu thị, nó làm cho cái đường ruột của mình nó bị cọ sát quá mạnh. Thì lúc đó mình không sử dụng chất khô nữa, mình chỉ sử dụng những cái chất y tế thôi. Thành ra nếu mình đưa cái fiber vào, nó sẽ làm cái ruột của mình nó bị kích động, nó sẽ bị ưu thế, nó sẽ bị đau, nó sẽ bị quặn và nó sẽ sinh hơi, nó chướng lên. Và cái điều đó là điều thứ nhất không tốt. Cái điều thứ hai nữa là cái kỹ thuật mà khi mà mình xay nha, khi mình nấu nướng và khi mình dùng cái juicer đó, nó sẽ khác nhau. Cái này nó hơi kinh tế, đặc biệt là khi mà mình không kiếm được cái organic, tức là những sản phẩm sạch, sản phẩm tốt. Nếu mà chúng ta biết rằng cái cây nó có khả năng tuyệt vời nhất là nó sẽ hấp thụ hết tất cả những chất dinh dưỡng trong đất, trong không khí, trong nước và trong năng lượng mặt trời. Thì dĩ nhiên trong đó nó sẽ có chất tốt và nó có chất xấu. Nó có chất tốt và có chất xấu, đặc biệt là ngày nay thì chúng ta sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, những cái hóa chất quá độc. Như vậy nó có khả năng nó chọn lựa và nó hạn chế tối đa những chất độc đó. Tại vì tất cả mọi loài đều có cái tuệ giác, chẳng qua cái tuệ giác của nó thấp hơn tuệ giác của cái con người mình, là cái động vật phát triển tiến hóa quá cao. Thành ra giống như con người mình, chẳng hạn như khi mình ăn thức uống vào, phải không? Khi mình ăn mình uống thức ăn thức uống vào thì nó phải cắt, phải xay, phải phân hóa nó ra, rồi cuối cùng nó phải làm thành một cái chất và sau đó sẽ rút những cái chất dinh dưỡng đó ra để nó đưa vào máu mình. Còn cái chất cặn bã thôi nó giữ lại con này, phải không? Thì cũng gần tương tự như vậy. Cái cây khi mà nó hút hết tất cả những chất dinh dưỡng trong đất, kể cả chất độc, hóa chất cũng có, thành ra khi vào trong cái nhà máy của nó sẽ tổng hợp lại hết và nó sẽ cố gắng tạo ra một cái dịch để nuôi sống nó, là cái dịch tinh hoa nhất. Thì cái dịch đó là cái nhựa sống của nó, hay là giống như cái máu của mình. Còn những cái cặn bã nó sẽ giữ lại ở trong cái fiber, tức là trong cái tế bào. Mình dùng cái blender thì nó sẽ phá vỡ hết tất cả những đó ra. Khi mà mình dùng cái juicer, thứ nhất nó có hai cái lợi điểm. Cái lợi điểm thứ nhất là hồi nào hồi sáng hay mình có trưa ra mình nói mình sử dụng 3 lần bắt. Cái lần bắt đầu tiên là mình lấy ra cái nước của nó, tức là cái máu của nó. Thì như vậy nó đã nằm sẵn trong đất, nó đã sẵn trong vũ trụ thì nó không có bị hẹp cái góc lại. Nhưng mà khi mình ép cái nước lần thứ hai, lần thứ ba là những cái nước bị hẹp cái góc lại dưới 90 độ. Nhưng mà khi mình qua cái máy ly tâm đó thì nó sẽ bung ra, thấy chưa? Nó sẽ bung ra cái góc trở lại. Thành ra đó là lợi điểm thứ nhất. Cái lợi điểm thứ hai đó là khi mà mình sử dụng cái máy ly tâm như vậy đó, thì nó sẽ rút cái nước ra thôi, còn tất cả những cái cặn bã độc tố nó sẽ giữ lại bên trong cái fiber, cái cellulose. Thành ra lúc đó mình sẽ thải nó ra, mình không sử dụng nó, thấy không? Khi mà mình dùng cái blender mình chặt nó nhỏ ra và nó sẽ bung luôn cả cái chất cặn bã, những cái chất độc nằm trong cái tế bào nó ra bên ngoài, thì như vậy mình sẽ bị nhiễm cái chất độc đó, nó không tốt. Thành ra khi cái kỹ thuật mà mình nấu cũng vậy. Cái này mai mốt mình nói đến cái kỹ thuật nấu nướng. Khi mình biết cách nấu thì nó sẽ có lợi cho cả chất dinh dưỡng mình lấy ra, nó có lợi cho quá trình nó hút chất độc cặn bã khi nó làm cái chổi đi ngang nó quét. Còn nếu mình không biết cách nấu thì nó cũng sẽ bị lỗ như vậy. Thành ra cái kỹ thuật mà sử dụng cái trước giờ nó sẽ khác với cái blender chỗ đó. Và đặc biệt trong lúc mình đang thâm lọc thì mình không có muốn đưa cái fiber thô vào, nó rất là yêu ý tí đường ruột của mình. Còn kế tiếp, con thỉnh thoảng bị đau ở vùng bao tử và phần bụng dưới, bị đầy hơi và bắt phải thở hơi ra cả 20 phút. Thỉnh thoảng cũng bị bó, con đã dùng thuốc tây y và uống bột nghệ nhưng không khỏi. Chính mình chỉ có con cách chữa trị. Cái này chỉ cần thanh lọc tuần lễ là bảo đảm nó không. Thì cái này nó đang bị rối loạn cái gì? Cái này thì nó đang bị rối loạn của cái dịch là nó vì nó không thông được cái này nha. Chúng tôi đã nói cái việc chiều nay là cái bệnh táo bón. Cái bệnh táo bón là cái bệnh gây ra rất nhiều cái bệnh lý khác, nó là cái nguồn gốc gây rất nhiều bệnh lý, kể cả mình thấy nó không có liên quan gì hết. Tức là chẳng hạn như mình thấy bị đau lưng, như cái kiểu đau dây chằng, đau quằn quại, đau thắt, thì mình nghĩ cái đó là cơ bắp xương khớp, nhưng mà thật ra cái đó là một cái do táo bón nó tạo ra. Hay là chẳng hạn như mình hay bị nóng nảy, bực bội, khó chịu, mình hay bị tê chân, tê tay, cũng do cái táo bón mà ra đó. Thành ra cái táo bón nó tạo ra rất nhiều cái bệnh lý mà mình không có hiểu cái cơ chế của nó. Và ở đây khi mà nó bị táo bón thì nó bị bế tắc ở đây, thì nó sẽ đẩy lên, không thông được từ dưới thì nó đẩy từ trên, thấy không? Thành ra cái nguyên nhân này là cái nguyên nhân do nó bị rối loạn cái sinh lý của cơ thể. Và ở đây nếu mà không khéo, tại vì khi chúng ta uống bột nghệ thì bột nghệ nó có cái tốt là nó giúp cho bao tử, nó giúp cho lọc máu, nhưng mà nó lại có khả năng gây táo bón, tại vì cái bột nghệ nó rất là nóng, nó rất là dương. Thành ra nếu như không biết cách uống bột nghệ thì có khi nó sẽ làm cho nó bị gia tăng cái tình trạng bị táo bón. Thành ra cái gì nó cũng có hai mặt hết và phải cẩn thận. Ở đây nếu mà muốn thì chỉ cần thanh lọc, chỉ cần thanh lọc một tuần lễ này. Và nếu mà chưa thanh lọc được thì chúng ta có thể làm gì? Thứ nhất là bây giờ mình sẽ uống cái dầu màng hay dầu dừa buổi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ, là chừng 1 đến 2 muỗng canh. 1 đến 2 muỗng canh mình uống một cái ly nước nóng, tức là một cái ly cũng khoảng 250ml nước nóng, nước ấm buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng sớm dậy. Nếu mà thường xuyên bị táo bón hay là thứ hai ba ngày bị một lần thì không những mình uống ở trong mà mình còn phải khoa ở ngoài nữa. Tức là sáng sau khi mình uống xong và tối trước khi sau khi mình uống xong, tức là mình chế nó ra cái lòng bàn tay mình một tí xíu, khoảng chừng nửa muỗng cà phê, và mình thấm ướt cho đến hết hai đốt ngón tay trỏ, và mình tắt lai nó từ chỗ dưới lên. Mình bắt vai từ cái dưới lên, tức là nó lên cái khoảng này, thì như vậy nó sẽ làm mềm cái cơ của hậu môn. Nếu mình giả sử chúng ta có việc chuyển nội hay chuyển ngoại cũng vậy, thì nó cũng sẽ giúp làm mềm những cái tĩnh mạch đó đi, nó không bị tỏ sát, và nó cũng làm trơn, thành ra cái phân nó ra dễ dàng hơn đó. Thì khi nó thông được cái này thì nó sẽ thông ở trên này đó, nó thông ở dưới thì nó thông ở trên. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải xem, tức là cũng vậy, khi chúng ta ăn chế độ ăn mà thiếu chất xơ chúng ta cũng bị táo bón. Mà chúng ta ăn chất xơ nhiều quá, đặc biệt là những chất xơ khô, chúng ta cũng bị táo bón, chứ không phải nói là chúng ta ăn chất xơ là đúng ha. Thành ra chúng ta phải lắng nghe cơ thể của mình, tại vì cái chất xơ nó khô quá thì nó sẽ bị dính lại, là thứ nhất. Thứ hai là những cái chất xơ khô quá, cơ thể mình nó không có cái men để phân hủy cái cellulose giống như con trâu, con bò. Thành ra chúng ta thấy chúng ta những người có những người ăn rau xanh nhiều quá, hay ăn đậu nhiều quá, hay bị sình bụng, hay bị gầy hơn. Nếu mà nó không có cái men để phân hủy, thành ra nó sinh hơi. Nó sinh hơi là chiếu bụng lên, thì lúc đó nó sẽ đẩy ngược lên trên. Thành ra chế độ ăn thiếu chất xơ cũng không được, mà chất xơ nhiều quá mà đặc biệt là những chất xơ thô cũng không nên. Chúng ta phải uống nước nha, nhiều, đủ, và chúng ta phải tập nhai cho kỹ. Tại vì khi mình nhai kỹ thì cái dịch tiêu hóa nó sẽ ra đủ. Khi mình nhai kỹ thì toàn bộ cái nhu động ruột của nó sẽ được kích hoạt một cách đồng bộ với nhau hết. Thành ra cái nhai kỹ rất là quan trọng. Rồi thì đó là hai cái mấy cái điểm mà liên quan đến chế độ ăn uống. Cái điểm thứ ba nữa là liên quan tới cái vấn đề vận động. Tức là nếu chúng ta làm cái nghề mà chúng ta ngồi nhiều quá, chúng ta đứng nhiều quá, tức là thì như vậy cũng không được. Chúng ta phải tập xoa bóp, và nếu như chúng ta làm cái nghề mà ngồi nhiều quá hay đứng nhiều quá thì chúng ta phải cố gắng thay đổi cái vị trí, hay là phải xoa bóp thường xuyên cái vùng bụng và cái vùng cằm. Chúng ta tập vuốt râu, tập vuốt râu. Nếu mà dưới này chưa đủ thì chúng ta đi từ bên phải qua bên trái và chúng ta vuốt xuống, vuốt chậm, nó không cần vuốt nhanh mà vuốt thiệt mạnh đó. Đặc biệt là buổi giờ sáng sớm từ 5 giờ đến 7 giờ, cái giờ mà đại trường nó làm việc thì nó tốn ra. Rồi cái điểm cuối cùng nhưng mà không phải là hết, thế còn chúng ta phải tập thư giãn ra nữa. Tại vì cái thần kinh của mình, khi cái thần kinh của mình bị căng thẳng, bị kích động thì cái nó sẽ tổn thương cả hai cái. Khi chúng ta bị căng thẳng, bị kích động thì cái bị ảnh hưởng nhanh nhất và nhẹ nhất là cái bao tử. Cái bị nhanh nhất và nhẹ nhất là cái bao tử. Thành ra chúng ta thấy đó là lý do tại sao 70% bệnh nhân nhập viện vào phòng cấp cứu trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ bị viêm lết dạ dày thành tá tràng liền ngay lập tức. Tối thiểu là 70% bệnh nhân nhập viện ở phòng cấp cứu trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ bị nó sẽ tắt bệnh viêm lết dạ dày thành tá tràng. Kế đó mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề đại tiện và tiểu tiện. Thì giống như nãy chúng tôi thưa quý vị, tức là mình từ chỗ này đi qua chỗ khác lạc thôi mà nó bắt đầu nó thấp lại liền. Thành ra khi mà cái thần kinh chúng ta bị dao động, bị lo lắng, bị căng thẳng thì nó sẽ ảnh hưởng hai cái này. Và đây là cái triệu chứng mà rõ ràng đang bị cái này. Thành ra chúng ta phải giải quyết cả chế độ ăn uống, cả cái sinh hoạt và cả cái đầu của mình nữa. Khi thầy có chiếc ta thấy hình ảnh cấu trúc nước tạo thành những hình thù đặc biệt, những hình ảnh tương ưng với tâm thức quá tuyệt vời như vậy. Thưa quý vị, đây là cái nghiên cứu của Nhật và của Nga, của Mỹ cũng đã có làm. Tại vì thật ra cái này thì nó đã có, người ta đã nghi ngờ từ lâu rồi. Người ta đã nghi ngờ từ lâu nhưng mà cái điều kiện người ta chưa có phát triển được. Tức là trong y học ngày xưa có dùng một cái kỹ thuật, tức là người ta muốn cắt là những cái tế bào ung thư, những cái khối u của mình đó, thì người ta phải bỏ vô, người ta dùng cái một cái kỹ thuật là đông lạnh nó, đông lạnh nó cực kỳ nhanh, để sau đó người ta cắt nó ra thì nó mỏng, thì người ta mới nhuộm màu để người ta soi, ý kiến hiển vi để xem. Thì sau này người ta cũng bắt đầu phát triển cái kỹ thuật đó lên hơn nữa, là tại vì người ta thấy có những cái hiện tượng, những hiện tượng. Là chẳng hạn như cái việc thấy một cái hiện tượng nó khá nổi bật, tức là sau chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì quý vị biết rằng trước chiến tranh thế giới thứ hai thì tụi phát xít Đức là nó chuyên môn nó bắt hết tất cả những nhà khoa học gia của tất cả các ngành, những người ngành giỏi nhất là nó bắt hết. Nó bắt về nó cho xuống cái hầm để phục vụ cho chiến tranh. Thì sau đó đến khi mà chiến tranh thế giới thứ hai thất bại, tổ chức nó tan rồi thì bắt đầu được đồng minh mới bắt đầu có một cái cuộc họp để chế ra những cái vũ khí mà cực kỳ tinh vi, giết người hàng loạt. Thì trong cái trong cái hầm bí mật của những nhà khoa học ra đó, không có cái gì hết ngoài mấy tú, chỉ có mấy can nước như vậy thôi. Nhưng mà sau những ngày học căng thẳng như vậy, thì đến một vài ngày sau thì tất cả những người đó bị đi cấp cứu và tử vong. Sau này người ta điều tra ra thì ta thấy rằng chính cái tư tưởng của những người đó là người ta luôn luôn tập trung để tìm ra cái vũ khí nào mà giết người hàng loạt. Tức là cái năng lượng cái tâm linh của người ta tập trung toàn vào những nhà khoa học gia hết, thấy không? Và vì cái tâm hành của người ta quá độc như vậy thì tất cả cái năng lượng nó đi vào trong cái hầm đó và nó lưu giữ trong cái nước đó, và người ta chỉ sử dụng cái nước đó thôi, không có gì khác. Người ta kiểu gì không có một cái thức ăn, không có gì ngộ độc hết. Thì từ đó người ta mới bắt đầu những công trình nghiên cứu, và người ta nghiên cứu ở những cái môi trường khác nhau, những cái năng lượng khác nhau, và người ta đem cái tinh thể nước, người ta đem đi, người ta frozen nó một cách rất là nhanh chóng, và sau đó người ta đem và soi cái hình bi. Thì khi ta soi với kính hình viên thì ta sử dụng những cái hình ảnh đó. Thì đó là cách mà ta làm. Quý vị cũng có nghe cái câu chuyện mà người mẹ giận quá mà cho con bú mà con chết, thấy không? Nó có rất nhiều cái hiện tượng, tức là do cái năng lượng của mình mà nó lưu giữ lại trong đó. Sống ngoài 7 tuổi thì hay bị ho khi trở trời, và khi vào đêm liên tục có ngủ khoảng 2 tiếng thì trẻ ho, thì trẻ nóng lực, thì trẻ lạnh. Ho liên tục khoảng 15-20 phút, thấy cháu ho quá không ngủ được, nên thì cháu uống thuốc ho. Cháu thường ho cao, tiếp thì có đàm. Trong trường hợp này thì có thể là cháu bé bị dị ứng là thứ nhất. Cái thứ hai nữa xem lại thì coi nó có bị nghẽn ha, nó có bị nghẽn cái đường thở hay không. Và cái thứ ba nữa là nó có bị bệnh tim mạch hay không. Tại vì khi mà nó thiếu dưỡng khí ha, đặc biệt là con nít khi nó ngủ thì nó rất là thư giãn, nhưng mà thứ nhất là nó bị cái anatomy, tức là chẳng hạn như cái vùng mũi, khi cái vùng mũi mà nó bị nghẽn, nó bị cái polyp hay là nó bị nghẹt thì nó không thở mũi được, nó thở miệng. Thì khi nó thở miệng thì nó sẽ không đủ cái lượng oxy trong sạch, nó không đủ cái độ ấm và độ ẩm, thì thường nó sẽ dễ ho. Cái thứ hai nữa là khi mà tim mạch có vấn đề nha, cái bạch nó sẽ dính giữa hai cái, giữa bệnh của đường hô hấp và cái thứ hai của hệ tuần hoàn. Nếu mà hô hấp bị thì nó cũng sẽ dẫn tới tuần hoàn bị cũng sẽ dẫn tới hô hấp, tức là hai cái đó nó dính dùng với nhau. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta thường ho và khi chúng ta thiếu oxy thì nó bắt buộc chúng ta phải ho, là chúng ta mở cái miệng ra cho lớn, nó lấy dưỡng khí vào đó. Thì những người bị bệnh tim mạch cũng hay bị cái trường hợp này đó. Thành ra xem lại thì coi nếu mà bị có bị cái bệnh gì của đường hô hấp hay không, có bị nghẽn cái đường hô hấp hay không, có bị cái gì trong mũi, có nghe thở khò khè hay không. Thì nếu chúng ta thấy thở khò khè hay là nó ngán nhẹ, chúng ta nó bị cản cái đường hô hấp, thì chúng ta phải xem nguyên nhân là từ cái đó. Rồi kiểm tra cái tim mạch hay không, là tim có bị thở mà hay là có cái gì hay không. Cách trị liệu thì chúng ta đối với trẻ em thì chỉ có thể là trong trường hợp này nếu mà ho khan thì chúng ta có thể là cho uống nước đủ trước khi đi ngủ, tức là cho em nó uống, cho cháu uống một ly nước đủ trước khi ngủ để cho máu huyết nó lưu thông dễ dàng hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta xoa bóp cái vùng lưng, tức là buổi tối trước khi ngủ rồi ha, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ đánh dưới cái lòng bàn chân, đánh dưới cái lòng bàn chân. Và điểm thứ ba là chúng ta sẽ chà hai bên cái mang tay này, ba điểm đó thôi. Câu hỏi con muốn tìm hiểu thêm về cách xoa bóp huyệt Con có nghe đến diện dạy của thầy Bùi Quốc Châu và các sách của thầy ấy, xin thầy cho biết một số tài liệu đáng tin cậy để tham khảo và học thêm. Nếu con muốn học sao bóp cũng được thì nên học ở đâu? Cũng có nhiều chỗ lắm quý vị nha. Hy vọng là bây giờ đến cuối khóa thì chúng ta sẽ như đã thông báo với chiều nay, bắt đầu ngày mai thì chúng ta sẽ có những cái hồ sơ bài khám, quý vị điền vào tên tuổi, cái tiền sử bệnh của các bạn hiện nay cũng như những thuốc mình đang sử dụng, đau nhất là chỗ nào hay là bị cái bệnh lý gì làm sao, thì chúng ta sẽ có những cái giờ chúng ta sẽ thực tập. Và cái phương pháp hướng dẫn của chúng tôi là sẽ cố gắng làm sao chỉ cho quý vị những cái căn bản thôi, để rồi mình sẽ lấy cái chìa khóa đó mình sử dụng trong tất cả các trường hợp chứ mình không bị lệ thuộc. Với ví dụ như nếu mà bây giờ chúng tôi cho cái công thức của cái bệnh ho, lấy ví dụ như vậy, thì chúng tôi vừa chỉ quý vị là ba vùng, phải không? Nếu mà chúng tôi chỉ quý vị ba vùng, tại sao? Thì thứ nhất là mình phải biết rằng chẳng hạn như ho thì nó liên quan tới phổi, tới tim mạch, thì như vậy cái vùng đây là cái vùng của phổi, của tim mạch. Thì nếu như mình thấy nó đau thì mình sẽ đánh vào đó dễ dàng. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết rằng cái vùng chân của chúng ta, cái vùng chân của chúng ta thì cũng vậy, đây là hai cái lá phổi. Và khi chúng ta xoa bóp như vậy thì nó sẽ làm ấm cái vùng này. Tại sao? Tại vì cái chân nó là âm, và em bé thì thường ho vào buổi tối, không phải ho ban ngày. Thấy chưa? Thành ra chúng ta sẽ đánh với cái chân nhiều hơn đánh cái tay. Còn nếu trong trường hợp em bé thì bị ho ban ngày thì có thể là chúng ta sẽ đánh trong lòng bàn tay, không đánh lòng bàn chân. Thì mình nắm những cái nguyên lý căn bản như vậy thôi, còn mình sẽ dòm ra cái vùng thịt nào nó đau, gọi là cái sinh hồi. Cũng như là cái đinh bàn tay của chúng ta, thì ở đây nó là cái cửa ngõ, đây nó là cái cửa ngõ. Mặc dù chúng ta thấy là nó phải đi đường trước này, nhưng mà đường trước này nó có quá nhiều cái vùng huyệt, thành ra chúng ta có thể tác động cũng được và chúng ta không tác động cũng được. Nhưng mà cái này là cái nó chuyên, thành ra chúng ta thấy khi chúng ta bị lặn cái lỗ tai, khi chúng ta bị đau cổ, chúng ta vuốt cái này, chúng ta phải rất là đau, rất là thống. Và bên này nó cũng là cái huyệt của cái tuyến mang tai, nó sẽ thông với các xoang và nó thông với hệ thần kinh. Thành ra chúng ta chỉ nắm những cái điểm cơ bản và từ đó chúng ta sẽ tác động, chứ chúng ta không cần nhớ tên huyệt, chúng ta không cần nhớ cái tính chất của nó, và chúng ta sẽ dò ra cái sự phản chiếu, hay chúng ta sẽ dò ra cái điểm đau, tức là gọi là cái sinh huyệt. Bởi vì các pháp trong vũ trụ nó sẽ thay đổi liên tục, nó sẽ thay đổi liên tục, và trong cơ thể chúng ta nó có cả hàng chục cái hệ phản chiếu chứ không phải chỉ có một đó. Thành ra có khi cái năng lượng của vũ trụ nó thay đổi từ giờ này qua giờ khác, thì cái bế tắc và cái biểu hiện của mình nó cũng sẽ thay đổi liên tục. Thành ra nếu chúng ta bị kẹt cứng vào một chỗ thì như vậy khi cái giờ khác nó thay đổi thì tình trạng bệnh lý nó thay đổi, hay là khi mình chữa được cái người này nó qua người khác nó không được đó. Thành ra mình sẽ học cái cách như thế nào để mình có thể linh hoạt, và từ đó không những nó giúp cho mình trong cái vấn đề trị liệu mà nó giúp cho mình trong vấn đề tâm linh, để mình không bị kẹt vào cái gì, mình không bị phụ thuộc vào ai cả đó. Nếu như vậy khi con đi du lịch hay về các nước như Việt Nam, đây nguồn nước bị ô nhiễm rất nặng, làm sao cơ thể con có thể thích ứng ngay với nguồn nước lạ? Có phải do năng lực thiền tập để giúp cơ thể thích ứng và hệ miễn dịch được tốt không? Dạ, thưa đúng quý vị. Tức là dĩ nhiên cái gì nó cũng có hai mặt hết. Nếu mà chúng ta sống trong một cái môi trường quá tinh khiết, quá sạch sẽ, thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ yếu. Và cái điều đó quá rõ ràng. Ngày xưa ở Việt Nam mình ăn bậy ăn bạ thì mình khỏe, dịch qua đây mình sạch sẽ, bắt đầu mình trở về khi mình ăn cái là mình dính liền, phải không? Mà nếu như chúng ta hiểu rộng hơn, tức là cái nguyên tắc đó cũng giống như nguyên tắc vaccination. Nếu mình đưa vào từ từ ít ít, cơ thể mình quen dần. Và dĩ nhiên khi mình đã đi đến cái trường hợp thứ ba này thì mình biết rằng nó đúng. Và tại sao khi mình đi vào thiền tập nha, tức là mình sử dụng cái năng lượng tầng thứ ba và tầng thứ tư thì nó có khả năng chuyển hóa hết tất cả những cái này. Và nếu như quý vị thực tập đều đặn trong đời sống hàng ngày, quý vị theo thời khóa nha, tức là quý vị theo thời khóa dĩ nhiên không cứng nhắc, không cứng nhắc 100%, nhưng mà quý vị phải chủ động và dứt khoát. Như hôm trước chúng ta đã nói rồi, tức là chúng ta làm cái gì chúng ta phải chủ động và phải dứt khoát, và chúng ta tác ý chúng ta làm như vậy thì như vậy nó sẽ thành thói quen, và khi quý vị đi tới đâu nó sẽ thích nghi tới đó. Quý vị thấy chúng tôi ở An Châu Mỹ chạy qua châu Âu cách nhau 9 tiếng nha, từ châu Mỹ chạy châu Á cách nhau 12-13 tiếng. Có khi ở bên này bay qua tới bên kia chỉ kịp ngồi đúng đà nó nửa tiếng đồng hồ thì vô sẽ lớn, và tới giờ bên kia là giờ ngủ, thấy không? Nhưng mình phải quen liền. Đó là nhất là quen về thời tiết. Cũng vậy, có khi ở bên này nó đang 20 mấy độ, 10 mấy độ, chạy qua bên kia nó lạnh, còn có 10 độ hay 8 độ. Có bữa chúng tôi đang ở châu Âu đang lạnh có 6 độ, bay về Việt Nam 37-38 độ. Thành ra khi mà mình thực tập thì nó sẽ có một cái sự thích nghi nha. Cái điểm quan trọng nữa là gì, tức là chúng ta để tâm của chúng ta nó tương đối là nó thông dong, mình đừng bị kẹt, mình bị chấp. Còn khi mà mình bị vướng, mình nghĩ tới, lấy ví dụ như mình chưa đi tới nơi đó, mình nghĩ tới nơi đó nó nóng, mình đã bị dính trước rồi. Mình chưa tới cái nơi đó mình thấy nó lạnh luôn và mình đã bị dính trước rồi. Thành ra cái tưởng của mình nó cũng rất là nguy hiểm. Thành ra chúng ta để, chúng ta đừng có để tâm nó quá nhiều, đừng có lo lắng quá nhiều, hay đừng có chấp trước, thì như vậy chúng ta sẽ thích nghi được. Và khi cái tâm của chúng ta nó tham lầm, nó đặc biệt là khi chúng ta giải cái tâm từ ra, thì đó là lý do tại sao chúng ta làm cái thủ tục đó trước khi ăn, trước khi uống, nó có khả năng nó chuyển hóa được nha. Xin thầy giúp cho con ghi lại 5 điều nguyện trước khi thọ thực. Cái này dễ nghe ban ngoài. Mấy cái này chưa thuộc hả? Đáng mấy hôm nay là phải thuộc rồi chứ. Đúng ra là một ngày chỉ đọc có 1 lần nè, mà mấy hôm nay là ngày 3 lần. Bất quá tan quý vị, 3 lần phải thuộc hẳn chứ. Thưa thầy, con đang uống nước alkaline, nước này có tốt hơn nước thường không? Nước này thì nó đỡ hơn là nước Robine. Thì nước Robine thì nó quá acidic, rồi nó thêm cặn bã độc tố nữa. Thì nếu chúng ta uống được cái nước này thì cũng tốt, tức là nó giúp cho cái hệ miễn dịch của chúng ta mạnh hơn một chút xíu. Chính thưa thầy, có phải ăn cơm đậm lứt có nhiều sức khỏe và chữa bá đạo không? Thưa quý vị, ăn cơm gạo lứt thì nó tốt hơn cơm gạo trắng nha. Và không riêng gì gạo lứt, cái gì mà nó còn nguyên cũng vậy. Tại sao? Tại vì trước hết là chúng ta dùng trên cái thực tế, khi cái gạo lứt, tức là nó, những cái còn nguyên vàng, tức là nó còn đầy đủ chất dinh dưỡng, phải không? Còn khi mà chúng ta tinh chế nó rồi thì nó mất hết chất dinh dưỡng. Điểm thứ hai nữa, khi nó còn nguyên vẹn như vậy thì cái tỷ lệ tật tự nó còn, khi chúng ta tinh chế nó thì cái tật tự của nó bị rối loạn. Cái điểm thứ ba, theo nguyên lý nhân quả, phải không? Mình đưa vào một cái không lý, tức là trọn vẹn, thì mình sẽ được ra một cái trọn vẹn. Mình đưa vào một cái kiếm quyết, mình ra một cái kiếm quyết. Đó là cái điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, nói về chữa bá bệnh thì không có cái gì chữa bá bệnh cả. À, không có cái gì chữa bá bệnh, tại vì nếu như có một cái mà tốt như vậy thì đâu có phải thế gian này tạo hóa tạo ra bao nhiêu loại cây cỏ hoa trái, à, người ta đã phải sản xuất ra nhiều thứ thuốc như vậy. Nếu chỉ có một pháp môn mà duy nhất thì Đức Phật đã phải bỏ 45 năm mà nói 84,000 pháp môn mà đi cho mọi chân nói mọi người như vậy, phải không? Thành ra không có cái gì là duy nhất cả. Bắt đầu con bị đau thần kinh tọa và đôi khi đau cả người. Nguyên nhân đầu tiên là con bị stress nên bị bắt thịt co thắt. thay đổi ăn uống tư duy đời sống như thế nào cho phù hợp. Cái này mới hôm nay mình cũng đã nói đi nói lại trong tất cả các cái bệnh lý về xương khớp cơ bắp rồi, thì cái thứ nhất là dĩ nhiên chúng ta phải ăn uống càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, ăn uống thức ăn càng tươi bao nhiêu càng nguyên bao nhiêu thì càng được tốt bấy nhiêu. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải vận động. Chúng ta phải vận động. Thì các phương pháp mà chúng ta thực tập mới bữa nay là tỉnh trong tỉnh cũng có, tỉnh trong động cũng có, và động trong động chưa được nhiều, tại vì chưa có cơ hội để làm việc nhiều. Nhưng mà nếu mình thực tập tốt được hai cái đó, cái tỉnh trong tỉnh và cái tỉnh trong động, thì chúng ta sẽ có thể đưa được vào cái động trong động. Và nếu mình làm được như vậy thì mình sẽ giải được cái stress, mình sẽ giải cái bệnh tật của mình. Chỉ có điều là lâu hay mau, và mình cần phải kết hợp thêm, tức là chẳng hạn như thức ăn thức uống nào kiên trì cho nó, hay là có loại thuốc nào để bổ dưỡng thêm, hay là mình phải cần xoa bóp tóm được thêm. Thì cái này ngày mai trở đi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần xoa bóp tóm huyệt cho cái bệnh thần kinh tọa hay là các cái bệnh xương khớp nói chung. Thưa thầy, phương pháp lọc gan làm cà phê có lợi ích không? Hiểu thành ra nó giúp cho thận gì không cho gan, nó không có ảnh hưởng, nó không có tốt thận cho gan cả, có khi nó còn làm hại gan nữa nha. Có khi nó làm hại gan, tức là nó làm cho bị bế tắc, nó làm cho bị bế tắc nhiều hơn. Bạch thầy, con 68 tuổi hay dùng dây beo lắc bụng, con nên ngồi hay nằm? Nhưng con hay lắc bụng nằm như vậy có hại gì? Con buồn không? Không hiểu. Câu thứ hai, ngón tay út con bị sưng cục nhỏ giữa hai lắm 1 và 2, như vậy con có bị di căn xương không? Hay con bị gì? Thì có thể là nó bị, nó gọi là thoái hóa khớp, nó gọi là thoái hóa khớp. Và nếu mà bị cái này thì không hẳn là bị về cái xương khớp hay là cái căn xương không thôi, mà khi nó bị ở ngón út coi chừng nữa là nó bị cái tim mạch, cái chuyện bị tim mạch tức là khi cái huyết của mình nó không lưu thông, máu huyết của mình nó không lưu thông thì nó bị tù đọng lại, nó bị tù đọng lại. Thì có thể là tập xoa bóp cái vùng đó, hay là chúng ta đốt nó lên, lấy ngải cứu đốt, hay là chúng ta lấy cái máy sấy hay cái gì nóng nóng chúng ta đốt cái vùng đó, cũng như là chúng ta đốt ở dưới cái vùng của, chúng ta sẽ xoa mạnh ở cái vùng gần sát của hai bên, hai bên cái cánh mũi chúng ta, hai bên vùng thái dương, đặc biệt là cái vùng gần sát với cái bắp cám, cái vùng gần sát với bắp cám. Cái này thì nếu mà ngày mai ngày mốt mà chúng ta có cái giờ thực tập thì sẽ xem xét kỹ hơn nha. Thật ra là chúng tập chẩn bệnh mà mình sẽ xoa bóp thử xem nó có thuyên giảm được ngay lập tức nếu đôi khi nó bị bế tắc. Thưa thầy, bác sĩ nhãn khoa khuyên bệnh nhân đeo mắt kính mát để bảo vệ mắt làm giảm bệnh đột quỵ tinh thể. Khi đi thiền hành con thấy thầy đầu trần trên đất mà thầy cũng không che mắt khi nắng chiều chói. Kính xin thầy giải thích thêm điều này. Dạ thưa quý vị, cái gì nó cũng có hai mặt hết nha. Dĩ nhiên thì khi mình đeo kính mát thì mình che được cái tia UV, nhưng mà chính vì vậy chúng ta block, chúng ta ngăn chặn lại những cái năng lượng, chúng ta ngăn chặn lại những cái năng lượng. Tại vì trong cái ánh sáng của vũ trụ nó có nhiều cái bước sóng, và trong đó nó là những cái bước sống để trị những cái bệnh bế tắc. Và bây giờ người ta khoa học nó đang phát triển một cái thiết bị ở một cái tần số khoảng 380 nanomet, tức là cái xung đột đó sẽ giúp cho mình phá tan hết tất cả những khối ung bướu, cũng như nó khai thông hết tất cả những bế tắc trong người này, kể cả trong cái hệ thần kinh của mình. Thành ra cái phương pháp mà nếu như chúng ta không, nếu chúng ta không đeo mắt kính thì chúng ta có thể nhắm mắt nhưng mà mở mắt, tức là nhắm bên ngoài nhưng mà mở bên trong, để chúng ta vẫn tiếp nhận được tất cả những cái sóng, tức là những cái quang phổ của ánh sáng đi qua. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi nào mà nắng chói quá, lái xe không thấy đường thì lúc đó mới đeo mắt kính. Còn bình thường ở đây thì mình không cần thiết ha, chúng ta mình cũng đóng lại bớt và chúng ta không có cần. Cái mục đích
bên ngoài mà mở bên trong cũng chưa được gì
hết. Nhưng mắt sau đi thì đường biết
mình sẽ tập từ ban đêm tới ban ngày, tức là chẳng hạn như mai quý vị tập, tức là trong ban đêm gì mình đi mình đừng có bỏ đèn gì hết trơn, tức là khi mình đi ban đêm nó không có đèn không gì hết trơn, thì khi mình nhắm mắt lại thì thật ra lúc đó trong mình nó sẽ sáng. Ban ngày thì mình khó thấy hơn, nhưng trong ban đêm khi mình đi trong đêm đó, mình nhắm mắt lại hết thì tự nhiên mình sẽ thấy cái ánh sáng trong đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái tấm biết của mình nó phổ khắp trong và ngoài. Thành ra lúc đó khi mình đi đó, mà con mắt mình ở dưới chân, con mắt mình ở dưới chân nếu như mình chạm tới mặt đất nha. Còn nếu như nó có những cái vật thể xung quanh ở trên đó, khi mình nhắm mắt lại mình đi như vậy thì thực ra là mình nên nhớ là xung quanh mình để nó có cái từ từ mà mình ở cái hào quang. Thành ra khi mình đi trong tĩnh lặng thì nếu những cái vật thể ở trên nó gần tới tự nhiên nó sẽ phản cái sóng lại, tại vì tế bào của mình nó sẽ phát cái sóng ra. Thì khi mình đi gần một cái vật thì đã biết cái vật đó là một cái vật cứng, thì như vậy cái sóng nó sẽ phản lại, thì như vậy mình sẽ cảm nhận được ở trên. Còn nếu mình sợ ở dưới, thật ra con mắt mình nó nằm ở dưới chân đó, trong bóng tối. Còn nếu như ban ngày mình tập như vậy đến khi, tức là mình nhắm nó lại, nếu như mình nhắm tích luôn cả ngoài lẫn trong đó, thì quý vị sẽ thấy cái đen thui à. Nhưng mà quý vị nhắm bên ngoài mà mở bên trong thì mình sẽ thấy đầy đủ ánh sáng, có khi mình còn thấy nhiều quang phổ hơn mình thấy bên ngoài. Thì thử tập đi. Khi mình nhắm bên ngoài mình mở bên trong thì mình sẽ thấy nó sáng hơn, cái quang phổ nó trọn vẹn hơn đó. Thì như vậy để cho nó cân bằng lại, tại vì bây giờ chúng ta đang bị cái cách sử dụng đèn bây giờ, đặc biệt là cái đèn tiết kiệm điện nó bỏ điện năng đó, như vậy nó không phải là full spectrum nữa, nó đang giới hạn hết. Thành ra tính từ cái đó, thành ra mình mới bị khiếm khuyết trong cái màu sắc và trong cái thần kinh của mình nó bị rối loạn. Thành đó có nhiều cái gì nó cũng có hai mặt, nó lợi cái này và không hại cái kia. Giờ hôm qua có quý vị nào nói đến cái chân như là cái diệu hữu, thì cái này chúng ta đã nói tới hôm qua rồi, tức là trong cái tấm không của mắt nhã thì tất cả các tức là vũ trụ là một cái năng lượng, năng lượng cái năng lượng tròn đầy, nó không có hình tướng, nhưng mà tùy theo cái duyên, tùy theo cái duyên, hay nói đúng hơn tức là nó tùy theo cái tâm thức của mình, cái năng lượng của tâm thức của mình là nó sẽ biểu hiện ra. Thì như vậy một cái năng lượng tâm thức, một cái tần số tâm thức thì nó sẽ biến những cái, tức là nó sẽ biến hiện, nó sẽ biểu hiện ra thành vô lượng cái pháp của mình. Thành ra mình thấy trong cái chân như trong cái tấm không, mình không phải là nó không có gì, nhưng mà vì nó là một cái sự thanh tịnh thì nó là một cái năng lượng trọn vẹn, thành ra nó có khả năng biểu hiện ra bất cứ một cái gì, thấy không? Thành ra nó là diệu hữu, tức là sự biểu hiện ra một cách rất là vi diệu. Và chúng ta thấy rõ ràng thì chính vì nó không có một cái ngã cố định, chính vì nó không có một cái tướng cố định, chính vì nó không có một cái năng lượng cố định, thành ra nó mới có thể biến đổi, nó mới có thể biến đổi, nó mới có thể thay đổi, nó mới có thể biểu hiện ra trong nhiều cái hình tướng, nhiều cái khác nhau. Và thầy xin tự khác nhau sau hai bệnh trên tấm da hậu quả các bệnh cao máu và tiểu đường. Uống thuốc nhiều năm vì thế xin tự giải thích cái tâm sinh lý của các người mất trí nhớ. Trong một dài khóa quý vị thì nó ngắn gọn thôi. Tức là tôi lại chúng hai cái bệnh này nó gần nhau, nó không giống nhau. Dementia và Alzheimer thì nó gần giống nhau, những triệu chứng gần giống nhau là nguồn gốc bệnh nó không giống nhau. Và dĩ nhiên từ tất cả hai cái bệnh này nó đều, bởi vì nó là bệnh trên não bộ thần kinh, thành ra tất cả những bệnh về tiểu đường cao huyết áp, mỡ trong máu, căng thẳng, stress, bị nhiễm độc vân vân, tất cả những nguyên nhân làm cho máu huyết không lưu thông được cái não bộ thì nó đều góp phần tạo nên cái bệnh này cả. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là khi chúng ta uống thuốc thì chúng ta biết rằng thuốc tây không phải là cái chất tốt, phải không? Thuốc tây nó là những cái hóa chất độc, và đặc biệt là những cái thuốc tiểu đường thì nó sẽ làm tổn hại gan và thận, và hai cái cơ quan đó là hai cái cơ quan để đào thải chất độc, hai cái cơ quan đó là hai cơ quan để tạo máu và lọc máu. Thành ra khi nó bị tổn thương thì cái máu của chúng ta sẽ không tốt, mình sẽ ảnh hưởng. Cái điểm thứ hai nữa là hầu hết tất cả những cái thuốc cao huyết áp nó đều có cái tác dụng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Đó, hầu hết các thuốc trị bệnh cao huyết áp nó đều có cái cơ chế ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thành ra nó cũng sẽ làm tổn hại khi chúng ta sử dụng lâu dài. Câu kế tiếp, tại sao các nhà thông thái quan học hoặc các vị cao tăng khi tìm ra các chân lý tâm thức của họ thường hay có thái độ khác người thường? Ví dụ con Archimedes đã nhảy ra hồ tắm rồi đi mà quên mặc cả áo quần, hoặc thiền sư tông lộ chứng tỏ lời ra đường giữa trời thét lên, thì tâm lý của họ có bị dồn nén không? Cái đặc chúng là thật ra thì chúng ta lấy cái của thế gian mà so với cái của xuất thế gian thì không thấy được, không bao giờ hiểu được. Nhưng mà chúng ta cứ thấy đi, thật ra các nhà khoa học, những nhà bác học thì nó cũng giống như những vị thiền sư. Tại sao? Tức là người ta chỉ chuyên tâm vào một đề mục thôi, không có bị phân tâm. Và thật ra mà nói thì không phải những cái đó từ ở trong người ta, nhưng nó từ ở vũ trụ. Thì tất cả những cái thông tin khoa học, tất cả những cái tuệ giác của vũ trụ nó đã nằm ở trong vũ trụ, nó nằm trong cái năng lượng của vũ trụ. Chẳng qua là khi người ta nhiếp tâm, khi người ta tập trung lại thì cái năng lượng của người ta nó sẽ được tập trung và nó sẽ phát sóng cao, nó sẽ phát sóng thanh. Thì như vậy người ta sẽ bắt được cái tầng sau đó. Và khi ta bắt cái tầng sau đó thì